Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, chất lượng hoạt động tư pháp không ngừng nâng lên, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp án phải hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, một số vụ án hành chính xét xử chưa kịp thời, dư luận chưa đồng tình. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án còn thấp, đòi hỏi những biện pháp căn cơ quyết liệt để hạn chế tình trạng này.
Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm là giải pháp không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, cải cách tư pháp là vấn đề hết sức hệ trọng liên quan đến các thể chế chính trị, quyền con người, quyền công dân và sự ổn định phát triển của đất nước. Một nền tư pháp vững mạnh là nền tư pháp ở đó trước hết tính tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng phải đặt lên hàng đầu để thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân và vì dân. Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ hoạt động của tòa án, viện kiểm sát còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn một số trường hợp án oan sai, án phải hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan. Một số vụ án hành chính xét xử chưa kịp thời, dư luận chưa đồng tình. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án vẫn chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Qua những vụ án oan sai thời gian qua cho thấy, ngoài những nguyên nhân khách quan thì không ít nguyên nhân chủ quan từ chính những người tiến hành tố tụng. Chỉ ra nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc oan sai trong tố tụng hình sự, luật sư Lê Văn Dũng, công ty luật Sài Gòn cho rằng, oan sai phần nhiều do trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán còn hạn chế, dẫn đến sự chủ quan trong quá trình điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử khi chưa đủ cơ sở buộc tội, chưa đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, hồ sơ vụ án mang nặng tính buộc tội. Các cơ quan tố tụng cũng chưa thật sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong việc phát hiện oan sai. Các cơ quan chưa thực hiện tốt chức năng giám sát lẫn nhau trong quá trình điều tra xét xử.
Các cơ quan tiến hành tố tụng nên không có ấn định một cái định kiến trước, mà tôi cho rằng là khi mình có một cái định kiến thì mình sẽ đi theo xuyên suốt quá trình tố tụng và có thể gây oan, và tôi cho rằng là đây là một bài học.
Một trong những hạn chế tồn tại lâu nay trong hoạt động tư pháp là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án hiện nay chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Một số trường hợp khiếu nại bức xúc kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự cho rằng.
Tôi thì cho rằng các cơ quan này đã cố gắng hết mức để xử lý các cái đơn thư khiếu nại với một số lượng rất lớn, rồi cả đơn tố cáo nữa. Nhưng vấn đề là nó không mang lại các cái kết quả mong đợi. Tại sao lại như vậy? Bởi sai phạm ấy, thì cuối cùng đều cần quy kết cho các cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, ấy, lỗi lại thường liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức và các cá nhân khác nhau và ở các cấp khác nhau. Cho nên ấy, rất khó để có kết luận về đúng, sai và chịu trách nhiệm cụ thể. Chưa nói là các kết luận đấy phải được thực hiện một cách kịp thời. Và hai nữa là lĩnh vực tư pháp ấy, về bản chất nó có tính chuyên môn rất là cao. Do đó đấy, các cái chức danh như là kiểm sát viên này, điều tra viên này, thẩm phán này rất chuyên nghiệp, thực sự độc lập khi thực hiện các hoạt động công vụ, là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp.
Niềm tin vào tư pháp là một bộ phận hữu cơ của niềm tin vào chế độ. Những điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có vinh dự gánh trọng trách giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ thông qua hoạt động tố tụng. Muốn vậy, họ phải giữ được sự liêm chính như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Do đó, công bằng phải được đảm bảo bằng công lý và đó là nhiệm vụ chủ yếu của ngành tư pháp. Để ngành tư pháp thực sự liêm chính trong bảo vệ và thi hành pháp luật, ông Nguyễn Văn Chiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Cải cách hành chính một cửa để từ đó người dân người ta thấy rằng cơ quan tư pháp và đặc biệt trong đó ngành tòa án là với người dân là gần gũi, là thân thiện, là người ta tin tưởng để nhờ cơ quan tư pháp giải quyết, và từ đó là nâng cao cái vị thế, cái uy tín của cái hệ thống cơ quan tư pháp và đặc biệt trong đó ngành tòa án là trọng tâm.
Như vậy, để cải cách tư pháp đạt được mục đích cuối cùng là công lý được thực thi, pháp luật được chấp hành nghiêm, quyền và lợi ích của người dân, của tổ chức và của nhà nước được bảo vệ, bảo đảm, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm là tiến trình và còn nhiều việc phải làm.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên chất vấn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã tập trung chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ đạo phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế và phòng chống tham nhũng, kịp thời khắc phục những bất cập để không tham nhũng. Vừa qua thực tế, khi thực thi công vụ, bên cạnh những việc làm được, đột phá, không có yếu tố vụ lợi nhưng cũng có những việc còn sai sót, thậm chí vi phạm pháp luật. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa chất vấn.
Thời gian qua, thực tế có một số cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bên cạnh những việc làm được, có tính đột phá và không có yếu tố vụ lợi, thì có những việc làm còn bị sai sót, thậm chí vi phạm pháp luật. Đề nghị đồng chí cho biết quan điểm và các giải pháp để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Liên quan đến chất lượng hoạt động tố tụng, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình chất vấn.
Có ý kiến cử tri cho rằng chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thời gian qua tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, song chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên ở một số phiên tòa, nhất là cấp huyện có mặt còn hạn chế. Một số bản luận tội có nội dung không chặt chẽ, không phân tích đánh giá đầy đủ chứng cứ chứng minh tội phạm mà nặng về nêu diễn biến của vụ án theo nội dung cáo trạng. Nội dung tranh luận còn chung chung, tính thuyết phục chưa cao, phương pháp tranh luận còn hạn chế, phong cách thái độ khi tranh luận còn thiếu bình tĩnh, tự tin.
Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền rất quan trọng trong điều tra tội phạm về tham nhũng chức vụ, xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ công chức thuộc các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, cái tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm do cơ quan này giải quyết thì chưa đạt chỉ tiêu do Quốc hội giao. Dư luận nhân dân cho rằng là cái thực trạng mà chúng ta phát hiện, khởi tố, điều tra, khám phá các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp nó chưa tương xứng với lại tình hình thực tế đã xảy ra. Đề nghị đồng chí viện trưởng cho biết đánh giá về thực trạng này và giải pháp khắc phục.
Trả lời đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, ngành kiểm sát xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là một chủ trương xuyên suốt của toàn ngành. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ gần đây, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác nghiệp vụ, để vừa đấu tranh mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm, không để lọt tội phạm, vừa chống oan sai là nhiệm vụ khó khăn, thách thức lớn cho các cơ quan tố tụng, trong đó có ngành kiểm sát. Với yêu cầu cao và ngặt nghèo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tố tụng, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu toàn ngành phải quán triệt nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với kiểm sát viên là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn.
Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ thì tôi đã yêu cầu kiểm sát viên các cấp thực hiện đầy đủ cái quy trình, thủ tục và biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định, gắn chặt với công tố với điều tra ngay từ đầu như bắt, khám xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hỏi cung, đối chất và nhận dạng. Thứ hai là chỉ đạo tập trung làm tốt cái khâu thủ lý tin báo tố giác tội phạm để hạn chế oan sai, lọt tội phạm ngay từ đầu. Và kiểm sát viên phải yêu cầu xác minh điều tra và thu thập chứng cứ theo hai hướng, buộc tội và gỡ tội. Yêu cầu nắm chắc và áp dụng những cái nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội, đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, trọng chứng hơn trọng cung, án tại hồ sơ và không được suy diễn, chuyển hóa chứng cứ kịp thời, chặt chẽ và chứng cứ đến đâu xử lý đến đó.
Về tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho rằng, thời gian qua ngành tòa án và viện kiểm sát đã cố gắng để tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tuy nhiên, qua báo cáo của viện kiểm sát, tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền chưa đạt tỷ lệ Quốc hội giao. Theo đó, có hàng ngàn đơn chưa được xem xét xử lý, trong đó có thể có quyết định bản án có sai sót, oan sai và quá thời hạn kháng nghị. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung đề nghị.
Xin viện trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên và giải pháp căn cơ nào để nâng cao hơn nữa tỷ lệ, tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, cũng như là cách thức để kịp thời khắc phục những sai lầm nghiêm trọng của các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Đại biểu Lý Tiết Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định chất vấn.
Tôi đề nghị viện trưởng cho biết cái quan điểm xử lý đối với những cái trường hợp viện kiểm sát sát các cấp đã kháng nghị nhưng mà không được chấp nhận có nguyên nhân từ quan điểm áp dụng pháp luật đối với căn cứ kháng nghị chưa thống nhất giữa các cấp viện kiểm sát và tòa án, và cái giải pháp nào để đạt được hiệu quả cao hơn trên cái lĩnh vực này.
Trả lời câu hỏi của đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, luật quy định hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tuy nhiên thực tế ở nước ta có tâm lý, sau khi nhận được quyết định bản án có hiệu lực thi hành, đương sự có ngay đơn giám đốc thẩm. Tình trạng xét xử không có điểm dừng và ngày càng nhiều. Trách nhiệm xem xét đơn kháng nghị là của cả tòa án và viện kiểm sát. Tuy nhiên, hai ngành cùng giải quyết một vụ việc, ngành nào thuận lợi hơn thì ngành kia không làm, thì lại không đạt tỷ lệ giải quyết. Đối với những vụ việc kiểm sát có hồ sơ thì đều giải quyết đạt trên và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu tính cứ có đơn là phải giải quyết thì ngành kiểm sát không đạt bởi nhiều vụ việc không có hồ sơ.
Mà giải quyết đơn về giám đốc thẩm, tái thẩm là một vấn đề có áp lực rất lớn cho cơ quan tư pháp, kể cả tòa, kể cả viện. Chúng ta phải nghĩ đến cái cách lâu dài hơn, căn cơ hơn trong cái việc làm sao để mà người dân cũng nhận thức được cái điểm dừng trong cái kiến nghị của mình. Nhưng đồng thời đó, cơ quan tư pháp cũng phải nâng cái chất lượng mình lên để tạo cái niềm tin cho người dân, tin được cái bản án đó có hiệu lực là phải chấp hành. Thì những cái biện pháp giải pháp thì chúng tôi cũng đã làm với góc độ thế này. Chúng tôi đã cử kiểm sát viên phân loại xử lý để có thể kiểm soát được cái việc giải quyết cái tỷ lệ đơn, mà phải đồng bộ cả quy định pháp luật, cả hiệu lực, cả sự tin tưởng của người dân, và người dân cũng phải chấp hành thì cái số lượng này nó mới giảm được.
Liên quan đến những tồn tại trong công tác thi hành án hành chính, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, đối với việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính có trở ngại khó khăn cả về khách quan và chủ quan, do đó việc thi hành án cũng khó khăn. Cùng với đó, án hành chính liên quan đến quá trình dài, tính chất phức tạp, hồ sơ tài liệu không phải lúc nào cũng được cơ quan hành chính cung cấp đầy đủ, hay việc tham gia phiên tòa của người đứng đầu cơ quan bị khởi kiện hạn chế, hay khi bản án có hiệu lực thi hành thì không phải lúc nào cũng được nghiêm túc thi hành. Từ những nguyên nhân trên, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết án hành chính. Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu Viện Kiểm sát các cấp quan tâm kiểm tra, tập trung thực hiện nhiều biện pháp, phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau để chủ động rà soát, tháo gỡ, giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài. Đặc biệt, phần lớn án hành chính liên quan đến đất đai. Thời gian tới, cần giải quyết những bất cập trong luật đất đai, từ đó hạn chế khiếu kiện tranh chấp, giá trị đất đai, xác định khách quan thì sẽ giúp giảm thiểu các tồn tại hạn chế hiện có.
Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, cải cách tư pháp là một bộ phận quan trọng của cải cách chính trị và cải cách tổ chức hoạt động của nhà nước, có sự tác động tương hỗ lẫn nhau, nhằm bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển lành mạnh. Kinh nghiệm về cải cách tư pháp của một số nước trên thế giới sẽ là nguồn thông tin tham khảo quý báu cho Việt Nam trong quá trình cải cách tư pháp.
Trung Quốc, Canada, Nhật Bản có nền tư pháp với lịch sử phát triển lâu dài, nhưng tất cả các nước đều xác định việc nghiên cứu để tiếp tục đổi mới hoạt động tư pháp vẫn là một yêu cầu thiết thực nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, độc lập, hoạt động có hiệu quả, tạo mối quan hệ tin cậy, hợp tác và tăng cường sự giám sát của công chúng đối với hoạt động tư pháp.
Các nước đều xác định cải cách tư pháp không chỉ có ý nghĩa đối với cơ quan tư pháp, mà còn là nội dung có quan hệ chặt chẽ với hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp. Các nước đều quan tâm đến việc xây dựng hệ thống pháp luật, bảo đảm các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đều được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật.
Các nước đều tôn trọng tính độc lập trong hoạt động công tố và xét xử, với ý thức đề cao tính tối thượng và công minh của pháp luật, tạo sự tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong công chúng. Trong hệ thống tư pháp của các nước đều tôn trọng tối đa nguyên tắc xét xử hai cấp. Phán quyết của tòa án được chấp hành nghiêm túc, hạn chế việc xem xét lại các bản án theo trình tự giám đốc thẩm.
Tính tôn trọng hoạt động công tố được thiết lập bởi các quy định của pháp luật cụ thể. Canada, Trung Quốc và Nhật Bản đều có các cơ chế để mở rộng sự tham gia của công chúng vào hoạt động của các cơ quan tư pháp. Cùng với việc đề cao vị trí của luật sư thì các nước đều có chủ trương công khai các bản án để nhân dân có cơ hội tiếp cận công lý và giám sát hoạt động xét xử của tòa án.
Các nước đều quan tâm đầu tư để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện để công dân nhận thức đúng đắn kịp thời về pháp luật, trên cơ sở đó xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đông đảo quần chúng nhân dân.
Để đảm bảo công tác cải cách tư pháp có hiệu quả, các nước đều quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo và thực hiện chính sách đối với công chức các cơ quan tư pháp.
Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.